Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Ấn Độ và Trung Quốc đang tìm cách làm giảm mức độ căng thẳng tại biên giới sau khi xảy ra vụ giao tranh đẫm máu ở khu tranh chấp biên giới trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, mà qua đó ít nhất 20 người lính Ấn Độ thiệt mạng. Nhưng mà thưa anh, nghe đâu là đâu có súng ống gì dính dáng vô đây đâu, mà tại sao lại số người chết đông như vậy anh?
Vâng, cái số người chết bên phía Ấn Độ thì rõ ràng là họ đưa ra một cái con số là 20 binh sĩ, trong đó có một sĩ quan cao cấp, đó là một ông đại tá, đã bị tử thương trong những cái cuộc là hỗn chiến này, hay là đúng hơn là một cái cuộc cận chiến, bởi vì hai bên đều không có sử dụng súng ống, không có đại liên cao xạ hay là cái gì hết, nhưng mà đều là gậy gộc và thậm chí chỉ có một số dùng dao mà thôi. Thì nhiều cái là vũ khí mà để lại tại hiện trường thì người ta thấy rằng là bên phía Trung Quốc cũng đã xài những cái cây gậy gỗ mà có gắn đinh ở trong đó, và bên tương tự thì bên phía Ấn Độ thì cũng có một vài những cái loại vũ khí có tính cách thô sơ. Chúng ta đang nói về hai cái cường quốc lớn nhất ở Á Châu và đông nhất, đông dân nhất ở trên thế giới, và với những cái sức mạnh vũ khí nguyên tử, nhưng mà chúng ta lại chứng kiến một cái cuộc hỗn chiến, cận chiến với nhau ở trên một cái vùng sườn núi hoang vắng bằng những cái vũ khí hết sức là thô sơ, có thể nói là từ ở cái thời đại mà Trung cổ chẳng hạn.
Nhưng mà thưa anh, nơi đây đó, cái vùng Ladakh là thuộc Kashmir, phải không thưa anh? Mà Kashmir thì hình như đâu phải là chỉ hoàn toàn thuộc về Ấn Độ đâu, có cả Pakistan, thì có dính dáng gì tới Trung Quốc ở Kashmir này không?
Vâng, đây là một cái vùng tam biên, tại vì nó nằm ở một cái vùng biên giới mà giữa có cái đường biên giới của cả ba nước là Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc, ở dưới chân Hy Mã Lạp Sơn. Và đây là một cái vùng đất nó hoang vu, nó trơ trọi lắm, vì đó là một cái vùng núi mà mùa hè thì nắng chang chang, mà mùa đông thì tuyết phủ gần như là 6 tháng một năm. Và cũng chính vì cái chuyện này đó thì nó đã xảy ra những cái vấn đề là những cái đường biên giới giữa ba nước nó như thế nào, và nó có thể là trở thành những cái việc mà phân tranh hay không. Cách đây hơn 20 năm thì cái vấn đề xung đột biên giới hay là tranh chấp biên giới nó cũng đã xảy ra giữa ba nước, và trước đây thì chúng ta vẫn nghe nhiều về cái vấn đề là Pakistan và Ấn Độ tranh chấp nhau ở trong cái vùng Kashmir, và bây giờ thì là Trung Quốc, bởi vì giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã có một cái ký kết ngừng bắn, nhưng mà cái ký kết ngừng bắn này nó không có đưa đến một cái sự thành lập một cái đường biên giới chính thức, và hai bên vẫn có những cái gọi là duy trì nguyên trạng như vậy.
Nhưng mà thưa anh, cả ba nước Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan thì đều có vũ khí nguyên tử trong tay hết trơn á.
Vâng.
Và đã từng xảy ra nhiều xung đột ở Kashmir giữa Ấn Độ với Pakistan rồi Trung Quốc nữa. Là năm 1962 có được một cái kiểu như hòa ước, phải không anh? Và kể từ đó thì các cái cuộc xung đột dường như là nó cũng ít xảy ra hơn. Nhưng mà tại sao cho tới bây giờ thì lại có đổ máu nữa thưa anh?
Sở dĩ nó đã có một cái cuộc là xung đột mà đẫm máu nó xảy ra cách đây 3 ngày đó là vì cái đường biên giới đó nó không có rõ ràng, nó chỉ cách nhau một cái con sông nhỏ thôi, và mỗi một cái mùa tuyết hoặc là một cái mùa khô đó thì cái vị trí chính xác của cái con sông đó nó lại dời qua dời lại chút đỉnh, thành ra bên này cứ lấn sang bên kia và bên kia lấn qua sang bên nọ chẳng hạn. Nhưng mà cái chuyện đó nó không phải là một cái lý do sâu xa ở trong cái chuyện mà hai bên đã có những cái cuộc đụng độ với nhau. Cái lý do sâu xa đó là cả ở bên Ấn Độ lẫn bên Trung Quốc đều muốn sử dụng cái con đường ở cái khu vực tam biên này để là gây thêm một cái ảnh hưởng chính trị và tạo thêm một cái lợi thế kinh tế cho mình. Chẳng hạn như là ở phía Ấn Độ chẳng hạn thì họ muốn xây dựng một cái con đường từ cái vùng biên giới nó chạy về một cái thị trấn gần bên để mà có thể giao thông thuận tiện cho dân chúng ở địa phương. Trong khi đó thì cái hành động này bị Trung Quốc coi như là gia tăng lên một cái áp lực quân sự đối với những cái lực lượng biên phòng của họ ở vùng biên giới, đe dọa đối với cái an toàn của các cái đơn vị biên phòng của Trung Quốc. Trong khi đó thì bên phía New Delhi, tức là phía bên Ấn Độ, cũng lại cáo giác bên phía Trung Quốc là cố kiểm soát cái vùng này để mà thực hiện một cái con đường qua Pakistan. Trong cái kế hoạch một vành đai một con đường của họ sang ra một cái vùng biển của Ấn Độ. Chúng ta đã biết rằng là giữa Ấn Độ và Trung Quốc có một cái đường biên giới, một cái đường biên giới dài nhất của cả hai nước, đó là gần 3.400 cây số. Và vì vậy cái chuyện mà để Trung Quốc có thể sang bên Ấn Độ Dương mở rộng kế hoạch một vành đai một con đường đó thì họ bắt buộc phải nhờ đường của Pakistan. Và Pakistan giờ như chúng ta cũng đã biết từ lâu là một cái kẻ thù không đội trời chung của Ấn Độ, vì hai bên đều tuyên bố như vậy. Và đây là một cái điểm nóng mà nhiều nhà quan sát quốc tế cho rằng là có thể là một cái điểm nóng nhất ở trên thế giới ở trong cái tình thế hiện nay. Nó nóng hơn cái tình hình ở Biển Đông rất là nhiều, nóng hơn tình hình ở những cái khu vực khác rất là nhiều. Bởi vì chúng ta đang nói đến ba cái quốc gia Á Châu đều có vũ khí nguyên tử, và bất cứ một cái hành động nào có tính cách là khiêu chiến hoặc là có tính cách là tuyên chiến đều có thể gây ra những cái thảm họa có tính cách nhân loại rất là quy mô. Và vì vậy thì Ấn Độ khi mà họ cho rằng là Trung Quốc mượn đường Pakistan để ra Ấn Độ Dương, tức là cũng là đặt nặng một cái áp lực về an ninh đối với Ấn Độ, và do đó họ phải phản ứng. Đầu đuôi cái câu chuyện về cái cuộc xung đột hay là một cái cuộc hỗn chiến đẫm máu này đó là vì hai bên ngồi lại với nhau, giữa những cái đơn vị ở cái vùng mà biên giới ngồi lại với nhau và không biết là cãi vã như thế nào đó, và cũng không biết là ai đã là người vung lên cái vũ khí của mình trước, và nhiều cái binh sĩ của bên Ấn Độ đã bị đánh trọng thương, xô xuống sườn núi, và có thể nhiều người đã bị té xuống cái sườn núi và tử thương. Thì sở dĩ chúng ta thấy có một cái sự hỗn chiến bằng những cái vũ khí nó có tính cách thô sơ như vậy đó là nó cũng căn cứ từ trên một cái hòa ước 1996 gọi là cái đường kiểm soát thực địa, tức là bên nào đóng ở bên cái ranh giới bên đó thôi chứ không có lấn qua lấn lại gì cả. Cả hai bên đều thỏa thuận rằng là họ sẽ không sử dụng súng ống, không có sử dụng những cái vũ khí tối tân để tấn công nhau.
Tức là thưa anh, hai bên xô xát nhau, tranh giành nhau cái đường biên giới vô hình đó, mà viết tắt là LAC. Thì thưa anh, cái đường kiểm soát vô hình này đã gọi là vô hình, tức là nó không có cột mốc biên giới, rất là khó, đúng không thưa anh? Và lâu nay thì vẫn thỉnh thoảng xảy ra hụt hạt thế này thế nọ, nhưng mà tại sao lần này lại có vẻ là nghiêm trọng dữ vậy anh?
Vâng, lần cuối cùng mà người ta thấy là hai bên, lực lượng của quân đội của hai bên mà đối mặt với nhau và sẵn sàng có lại là lăn xả vào nhau đó là vào khoảng năm 2017, khi mà Ấn Độ tố cáo Trung Quốc là đã xây dựng một cái con đường ở trong cái vùng này, mà cái con đường đó thì nó nhòm ở đặt ở trên một cái vị trí ở trên một cái mỏm núi và lưng chừng núi để nó dòm qua bên phía Ấn Độ và có thể kiểm soát bằng cái tầm mắt mà thôi một cái vùng rất là rộng lớn của Trung Quốc. Nhưng mà ngược lại thì bên phía Trung Quốc lại tố cáo rằng là Ấn Độ đã xây dựng một cái con đường đến một cái phi trường ở Gawan, tức là một cái thị trấn ở gần đó hồi tháng 10 năm ngoái, và cũng đã xây dựng nhiều cái cơ sở hạ tầng ở trong vùng. Và chính những cái điều này cũng đã gây cho Bắc Kinh tức giận, và vì họ cho rằng là New Delhi đang tăng cường cái khả năng quân đội của họ, vân vân. Thì dĩ nhiên là cái lập luận của hai bên đều có những cái điểm mà nếu mà ngồi xuống lại với nhau để nói chuyện thì có thể, và ở cái cấp ngoại giao hoặc là ở một cái cấp chính phủ thì có lẽ là không có xảy ra một cái cuộc xô xát đẫm máu như vậy. Nhưng mà nó đã diễn ra vì các cái đơn vị quân đội tại chỗ nó cũng đã có những cái nghĩa là trục trặc với nhau từ lâu rồi. Và cái lập luận của bên phía New Delhi, tức là bên phía Ấn Độ, thì vẫn cho rằng là Trung Quốc đang lợi dụng cái nước thứ ba, tức là Pakistan, để mà tìm cái đường ra Ấn Độ Dương, nơi mà Ấn Độ vẫn coi như là cái sân sau hay là cái vùng biển của mình, để mà có thể có những cái lợi thế hơn về mặt kinh tế và chống lại cái kế hoạch một vành đai, một con đường của ông Tập Cận Bình.
Căng thẳng ở biên giới thì kéo dài lâu nay rồi, nhưng mà sau những cái gì xảy ra lần này, tức là sau khi mà có 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, thì không hiểu giới lãnh đạo hai bên đã có những tuyên bố gì đáng chú ý không anh?
Vâng, thì sau khi những cái cuộc là hỗn chiến tay chân gạch đá với nhau đó, thì giới chức Trung Quốc thì nói rằng là cả hai đều đồng ý sẽ giải quyết cái vấn đề một cách hòa bình về cái sự tranh chấp ở trong cái vùng Hy Mã Lạp Sơn qua thương thuyết. Thì nhưng mà Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cũng đã có những cái lời có thể nói là kẻ cả. Trích nguyên văn của một cái lời phát biểu của phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì họ nói rằng là phía Ấn Độ chớ nên hành động đơn phương để làm tình hình phức tạp hơn, và chớ nên có những cái tham vọng về mặt lãnh thổ mà muôn đời họ sẽ không đạt được. Đó là cái lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc. Ngược lại thì ông Thủ tướng của Ấn Độ, tức là ông Narendra Modi, cũng nói trong một cái lễ tang của các cái binh sĩ mà bị thiệt mạng đó, thì ông cũng nói rằng là Ấn Độ muốn có hòa bình nhưng mà có thừa cái khả năng đáp trả những cái sự khiêu khích của nước ngoài, và Ấn Độ coi cái vấn đề là chủ quyền lãnh thổ là cái vấn đề thiêng liêng nhất của dân tộc của Ấn Độ. Tức là cả hai bên mặc dù là đã đều nói đến những cái ngôn từ nói đến từ hòa bình, nhưng mà cả hai bên đều nói rằng là mày phải coi chừng tao.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.